Sau đây là bản tin do Kiều Trà trình bày. Bản tin hôm nay có các nội dung chính như sau. Tổng thống Lee Jae-myung tiến cử sát vị trí bộ trưởng mới trong đợt cải tổ nội các. Đội ứng phó nhanh của chính phủ Hàn Quốc bắt đầu tìm kiếm công dân mất tích bằng đường bộ. Tổng thống Donald Trump có khả năng gặp Chủ tịch Kim Jong-un trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Tổng thống Lee Jae-myung tiến cử sát vị trí bộ trưởng mới trong đợt cải tổ nội các. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 30 tháng 8 đã bất ngờ tiến hành một đợt cải tổ nội các quy mô lớn khi đồng loạt chỉ định ứng viên cho chức bộ trưởng ở 6 bộ ngành. Đây là đợt cải tổ thay thế nhân sự mới tại khoảng 1/3 trong tổng số 19 bộ ngành, được phân tích là động thái nhằm tạo sự đổi mới nhân sự trước xu hướng tỷ lệ ủng hộ chính phủ sụt giảm gần đây, cũng như khôi phục động lực điều hành đất nước. Đặc điểm lớn nhất của đợt cải tổ lần này là việc thăng chức và lựa chọn các thứ trưởng đương nhiệm có nhiều kinh nghiệm thực tiễn vào những bộ ngành phụ trách chính sách kinh tế và bất động sản để bảo đảm các chính sách hiện tại được triển khai ổn định. Theo đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính và Kinh tế Lee Hyung-il được chỉ định làm Bộ trưởng Bộ Tài chính và Kinh tế, kiêm Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế. Thứ trưởng Bộ Địa chính và Giao thông Hong Ji-son cũng được chọn làm Bộ trưởng cùng bộ. Bên cạnh đó, ông Kang Shin-chul, cựu quân nhân từng giữ chức Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Liên quân hành Mỹ, được tiến cử làm Bộ trưởng Quốc phòng. Ngoài ra, nghị sĩ Kim Seung-won và nghị sĩ Lee Seo-yong của Đảng Dân Chủ đồng hành lần lượt được tiến cử đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp. Nghị sĩ Yong Hae-jin của Đảng Thu nhập cơ bản cũng được chỉ định làm ứng viên Bộ trưởng Bình đẳng giới và Gia đình. Cựu tỉnh trưởng tỉnh Nam Cần Sang Kim Kang-su được chỉ định làm cố vấn đặc biệt về các vấn đề nhà nước và chính trị của Tổng thống. Còn nghệ sĩ Lee Hae-min được tiến cử giữ chức cố vấn hoạch định tương lai trí tuệ nhân tạo AI. Động thái này được cho là nhằm củng cố sự ủng hộ từ nhóm cử tri theo khuynh hướng dân chủ và cải cách. Chánh văn phòng Tổng thống Kang Hun-sik cho biết, các nhân vật lần này được lựa chọn hoàn toàn dựa trên năng lực để tạo ra những thay đổi thực chất mà người dân có thể cảm nhận được. Đội ứng phó nhanh của chính phủ Hàn Quốc bắt đầu tìm kiếm công dân mất tích bằng đường bộ. Đội ứng phó nhanh liên ngành thuộc chính phủ Hàn Quốc được cử đến Nepal từ ngày 27 tháng 8 để tìm kiếm công dân Hàn Quốc trong vụ lũ quét quy mô lớn cho biết. Đội không được cấp phép sử dụng máy bay trực thăng vào ngày 31 tháng 8 theo giờ Hàn Quốc. Do đó, một số thành viên vào buổi sáng đã bắt đầu di chuyển bằng đường bộ và đến gần hiện trường vụ việc nhất có thể. Vào hôm 29 tháng 8, đội lần đầu tiên huy động trực thăng và tiến hành hai đợt tìm kiếm. Tuy nhiên, trực thăng không thể hạ cánh do địa hình hiểm trở và dốc. Vào ngày 30 tháng 8, đội cũng dự kiến điều động hai trực thăng để tiếp tục tìm kiếm, nhưng kế hoạch không thể thực hiện do thời tiết xấu và vấn đề cấp phép. Sau khi hoàn tất việc khảo sát tuyến đường tiếp cận vào ngày hôm trước, đội ứng phó vào sáng ngày 31 tháng 8 đã bắt đầu di chuyển bằng đường bộ đến hiện trường. Hiện chính phủ Nepal vẫn duy trì lập trường không tiếp nhận trực tiếp các đội cứu hộ nước ngoài, khiến hoạt động tìm kiếm trực tiếp của đội ứng phó thuộc chính phủ Hàn Quốc gặp nhiều hạn chế. Do đó, đội đã mạnh mẽ đề nghị quân đội và cơ quan cảnh sát Nepal tập trung tìm kiếm tại những khu vực có khả năng cao có công dân Hàn Quốc mất tích. Mặt khác, 10 công dân Hàn Quốc được giải cứu trước đó đã được đưa về thủ đô Kathmandu và hiện đang nghỉ ngơi. Theo thống kê của chính phủ Nepal, số người thiệt mạng tại nước này hiện ít nhất là 788 người. Nếu tính cả thương vong tại khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, tổng số người thiệt mạng đã vượt mức 800 người. Số người mất tích tại hai quốc gia cũng đang tăng nhanh chóng, hiện ghi nhận hơn 3.000 người. Tổng thống Donald Trump có khả năng gặp Chủ tịch Kim Jong-un trước bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Ông Anthony Ruggiero, từng là giám đốc phụ trách về vấn đề Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia NSC Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tại buổi tọa đàm của đài PBS của Mỹ ngày 30 tháng 8 giờ địa phương dự đoán, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai có thể diễn ra sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, được tổ chức vào đầu tháng 11 tới hoặc là vào năm sau. Về cơ bản, Tổng thống Trump có thể gặp Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nhằm mở đường cho cuộc đối thoại rồi tiếp tục tiến hành các cuộc gặp sau đó. Cơ quan chức này nhận định cần ngầm thừa nhận thực tế rằng Bình Nhưỡng đang sở hữu vũ khí hạt nhân và chỉ như vậy Washington mới có thể tập trung vào những vấn đề quan trọng hơn. Ngoài ra, cựu giám đốc NSC cho rằng vấn đề lãnh đạo Nhà Trắng và đội ngũ cố vấn cần cân nhắc là liệu Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận thực chất mang lại hiệu quả với Bắc Triều Tiên hay không, cũng như quản lý được việc các quốc gia coi đây là tín hiệu bật đèn xanh cho việc tự phát triển vũ khí hạt nhân hay không. Ông nhận định Washington có đủ các biện pháp dẫn dụ và răn đe để ngăn chặn khả năng này. Mặc dù không trực tiếp nêu tên những quốc gia có thể coi đây là tín hiệu cho phép tự phát triển vũ khí hạt nhân, song phát biểu trên được cho là đang ám chỉ Hàn Quốc và Nhật Bản. Bắc Triều Tiên cải tổ bộ máy quân sự cấp cao. Chính quyền Bắc Triều Tiên đã tiến hành một đợt cải tổ nhân sự, thay thế hàng loạt lãnh đạo cấp cao quân đội, trong bối cảnh miền Bắc gần đây đang siết chặt kỷ cương và lên án tình trạng tham nhũng trong hàng ngũ quan chức quân đội. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 30 tháng 8 đưa tin, tại hội nghị lần thứ hai của Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động khóa 9 ngày 30 tháng 8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong Un, phương án cải tổ bộ máy quân đội đã được công bố. Theo đó, Cố vấn Bộ Quốc phòng Park Chung-chan đã chính thức quay trở lại đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng, vị trí trên thực tế nắm toàn quyền điều hành chính sách quân sự của miền Bắc. Ở vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, chức danh phụ trách công tác hành chính và quân đội và hậu cần, ông No Quang Chan đã bị miễn nhiệm. Người được bổ nhiệm thay thế là ông Kim Song Ki, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội. Ông No Quang Chan đã được điều chuyển về giữ chức Phó trưởng Ban thứ nhất, Ban Công nghiệp Quân nhu thuộc Ủy ban Trung ương Đảng. Đảng đối lập chỉ trích đợt cải tổ nội các đi ngược lòng dân. Trong ngày 31 tháng 8, chính giới Hàn Quốc tiếp tục khẩu chiến gay gắt về đợt cải tổ nội các thay thế 6 bộ trưởng, vừa được Tổng thống Lee Jae-myung công bố một ngày trước. Đảng cầm quyền Dân Chủ Đồng hành đánh giá, đợt cải tổ nội các lần này giúp trẻ hóa bộ máy chính phủ. Các ứng cử viên bộ trưởng đều là những người sở hữu năng lực chuyên môn và kinh nghiệm, thuộc thế hệ sinh vào những năm 1980-1990, được kỳ vọng sẽ tạo nên một nội các năng động. Đồng thời, đảng Dân Chủ Đồng hành yêu cầu đảng đối lập sức mạnh quốc dân tập trung vào kiểm chứng năng lực các ứng cử viên, không đấu đá chính trị, đồng thời bày tỏ quyết tâm sẽ nhanh chóng khép lại quá trình kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực các ứng cử viên tại quốc hội. Ngược lại, đảng đối lập sức mạnh quốc dân chỉ trích đợt cải tổ nội các lần này là đi ngược lại lòng dân, tuyên bố sẽ tiến hành kiểm chứng các ứng cử viên một cách gắt gao. Đảng này cũng chỉ trích việc các nghị sĩ đảng Đổi mới Tổ quốc và đảng Thu nhập Cơ bản được tiến cử vào các vị trí ứng cử viên bộ trưởng và đội ngũ cố vấn phụ tổng thống là hành vi chia chác quyền lực. Sản xuất toàn ngành công nghiệp Hàn Quốc tháng 7 năm 2026 giữ nguyên như mức của tháng 6. Cơ quan Dữ liệu Quốc gia Hàn Quốc ngày 31 tháng 8 công bố báo cáo xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 7, trong đó chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trong tháng trước đạt 120,2 điểm, giữ nguyên ở mức của tháng trước. Sản xuất ngành khai khoáng và chế tạo tăng 0,2% so với tháng trước. Sản xuất ngành dịch vụ giảm 1,3%, chủ yếu do hoạt động trong lĩnh vực tài chính và bảo hiểm giảm 4,8% và chuyên môn, khoa học và kỹ thuật giảm 2,7%. Mức giảm này chịu ảnh hưởng từ sự sụt giảm của các lĩnh vực như dịch vụ hỗ trợ tài chính cùng các hoạt động tài chính khác, nghiên cứu và phát triển khoa học tự nhiên cùng kỹ thuật, dịch vụ kế toán và thuế. Doanh số bán lẻ phản ánh mức tiêu dùng hàng hóa giảm 2,4% so với tháng trước, do doanh thu số đều giảm ở cả ba nhóm hàng gồm hàng hóa lâu bền, ít bền và hàng hóa không bền. Đầu tư thiết bị, chỉ số phản ánh đầu tư cho tương lai, tăng mạnh 7,5%. So với cùng kỳ năm trước, đầu tư vào máy móc tăng 21,3% và đầu tư vào thiết bị vận tải tăng 32,7%, đưa tổng mức đầu tư tăng 24,9%. Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, chỉ số đánh giá về tình trạng hiện tại của nền kinh tế, tăng 0,8 điểm so với tháng trước, nhờ kim ngạch nhập khẩu và chỉ số xuất hàng trong nước tăng, dù chỉ số doanh số bán lẻ không thay đổi. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần tăng 0,4 điểm so với tháng 6, do tỷ lệ giá xuất nhập khẩu và chỉ số xuất hàng trong nước của máy móc tăng. Thuế thu nhập doanh nghiệp của điện tử Samsung và SK Hynix nửa đầu năm 2026 đạt hơn 8 tỷ đô la Mỹ. Cơ quan giám sát tài chính FSS của Hàn Quốc ngày 30 tháng 8 công bố báo cáo bán niên và báo cáo kinh doanh được đăng ký trên hệ thống công khai điện tử của FSS. Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp mà hãng điện tử Samsung và hãng SK Hynix đã nộp trong nửa đầu năm nay lần lượt là 3.987,6 tỷ won, 2,9 tỷ đô la Mỹ và 7.220,7 tỷ won, 5,25 tỷ đô la Mỹ. Tính chung, con số này tăng vọt 7.017,7 tỷ won, 5,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 167% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức thuế thu nhập doanh nghiệp cao thứ hai từ trước đến nay, xét theo nửa năm, chỉ sau mức nộp trong nửa đầu năm 2019, vốn phản ánh kết quả kinh doanh của năm 2018, thời điểm ngành chip bán dẫn trải qua giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ. Số thuế doanh nghiệp mà điện tử Samsung và SK Hynix nộp trong nửa đầu năm nay đã lần lượt tăng 256% và 135% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, số thuế mà SK Hynix nộp trong nửa đầu năm nay đã vượt mức 4.526,4 tỷ won, 3,29 tỷ đô la Mỹ của cùng kỳ năm 2019, là mức cao kỷ lục của doanh nghiệp này xét theo nửa năm. Thông thường, kỳ quyết toán kết thúc vào tháng 12 của các doanh nghiệp sẽ quyết toán vào nộp thuế doanh nghiệp của năm trước vào tháng 3 hàng năm và tạm nộp thuế doanh nghiệp của năm hiện tại vào tháng 8. Xét đến lợi nhuận kinh doanh của Samsung và SK Hynix trong nửa đầu năm nay, dự báo số thuế tạm nộp trong tháng 8 này và số thuế của năm 2026 được nộp vào tháng 3 năm sau của hai hãng đều sẽ đều lập mức cao kỷ lục. Lượng khách quốc tế tới Hàn Quốc nửa đầu năm 2026 cao kỷ lục. Tổng cục Du lịch Hàn Quốc KTO ngày 31 tháng 8 cho biết, lượng khách du lịch trong nửa đầu năm 2026 đạt 10.710.000 lượt, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao kỷ lục xét riêng trong nửa đầu năm. Con số này còn cao hơn 27% so với năm 2019, thời điểm trước đại dịch COVID-19. Xét theo quốc gia và vùng lãnh thổ, du khách Trung Quốc chiếm số lượng đông nhất, tiếp theo lần lượt là Đài Loan và Hồng Kông. Cùng với lượng khách gia tăng, mức chi tiêu của du khách cũng tăng trưởng nhanh chóng, góp phần cải thiện cán cân du lịch, vốn liên tục thâm hụt trước đó. Số tiền chi tiêu qua thẻ ngân hàng của du khách nước ngoài tại Hàn Quốc chỉ riêng trong nửa đầu năm nay đã vượt mốc 10.000 tỷ won, 72,7 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 48% so với một năm trước. Đặc biệt, đối với thị trường Nhật Bản, có tới 28% số người Nhật đi du lịch nước ngoài lựa chọn đến xứ sở kim chi, đưa Hàn Quốc vươn lên vị trí số 1 trong danh sách điểm đến du lịch nước ngoài được người Nhật ưa chuộng nhất. KTO nhận định, hiện tượng này bắt nguồn từ việc gánh nặng chi phí du lịch giảm bớt nhờ đồng yên suy yếu, cộng hưởng với sức hút từ văn hóa Hàn Quốc như làm đẹp và ẩm thực, đã thúc đẩy nhu cầu tham quan thực tế của du khách Nhật. Chính phủ Hàn Quốc đang lên kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh các chiến dịch marketing phù hợp như vận hành các gian hàng quảng bá tại các sân bay địa phương ở Nhật Bản, nhằm đón đầu kỳ nghỉ lễ dài ngày của nước này trong tháng 9. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.